Đến một ngày, những đứa con của chúng ta sẽ phải tự cất cánh. Một lần, tôi tìm được một con bướm màu hồng. Lúc ấy tôi lên 8 tuổi và đã để ý đến con bướm khi đi ra hành lang. Con bướm cứ cố tìm đường bay ra ngoài, nhưng vô vọng. Không phải là lần đầu tôi bắt gặp chú ong hay con bướm bị mắc bẫy trong hành lang. Tôi bắt và thường thả chúng ra, nhưng con bướm này có màu đặc biệt mà tôi chưa hề thấy, một con bướm hồng. Tôi bắt nó và giữ chặt trong tay. Một cậu bé làm gì đây với một con bướm hồng? Tôi lấy chiếc hộp đựng giày, cho cỏ và nước uống vào trong đó, rồi nhốt con bướm trong hộp. Con bướm chết. Phải rồi, ta không thể nhốt kín con vật lâu được. Chúng cần được tự do, bay nhảy. Tôi liệng cả cái hộp vào giỏ rác, rồi chôn con bướm trong vườn. Đến nay, tôi vẫn ngập ngừng, do dự, giữ ước muốn giữ bên mình những người thân yêu và ước muốn để cho họ tự do. Tôi nhớ lại buổi chiều bé Karen tự tập đi xe đạp lần đầu. Đó là một ngày đầu thu. Tôi đã tháo hai bánh đỡ, nhưng Karen cứ nằng nặc muốn tôi phải nắm tay lái và in xe suốt dọc đường.
Bố thả ra một lát nhé.
Đừng, đừng bố ơi. Một ngày nào đó, Karen sẽ thành luật sư hay ca sĩ, nào ai biết được. Có thể con có một phát minh khoa học nào đó, hoặc sẽ sinh ra đời một bé gái. Tôi miên man nghĩ như thế. Khi giúp con nắm tay lái, tôi cảm thấy mái tóc con chạm nhẹ vào má tôi. Khoảng vài tuần, Karen đã tự tin để tôi có thể thả tay lái được rồi, nhưng vẫn cứ giữ chặt in xe cho con. Nó vẫn nài nỉ,
bố đừng thả ra nhé.
Rồi lá vàng bắt đầu rụng. Gió, trời mưa và lạnh. Cha con tôi ít ra ngoài nhà. Tôi cho xe đạp lên tường nhà xe. Qua một mùa đông, trời đang ấm dần lên. Tôi nói với vợ khi thức dậy, em nghe tiếng chim hót không? Chim cầu đỏ đấy. Chúng tôi nghe tiếng chim hót. Dưới nhà, lũ trẻ đang xem tivi. Sau bữa ăn sáng, tôi bắt gặp Karen trong nhà xe, đang hì hục lấy chiếc xe đạp xuống. Tôi giúp con đưa xe ra ngoài. Nó leo lên. Tôi đẩy xe ra đường và hét mạnh một cái,
thả ra bố ơi.
Karen hơi lặng qua, lặng lại. Nó cười hớn hở trước khi xe đạp chạy xa dần trên con đường trải nhựa, trong lúc tôi đứng nhìn theo. Nhà bác học Einstein đã nói về thời gian, tốc độ ánh sáng, các vật thể sáp lại gần nhau. Còn tôi muốn chạy kịp Karen, nắm in xe cho con, nắm tay lái, cảm thấy tóc con chạm vào má của mình. Trong tôi vẫn kêu lên, chạy nữa đi con, đạp mạnh lên. Người con nào cũng cần sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ để trưởng thành. Nhưng đôi khi, sự quan tâm thái quá của cha mẹ lại là một rào cản đối với sự phát triển của chúng. Bởi đừng tìm cách giữ lại con bướm hồng, cũng đừng giữ chặt con cái mình. Chúng nó tự xoay sở được, miễn là để cho chúng được tự do. Và Blue cũng nhận được email tâm sự của bạn Kuju Zip ở địa chỉ vinh@zip.yahoo.com.vn. Em vừa cãi nhau với bố mẹ, chỉ là một cuộc tranh luận thôi, nhưng sinh ra không ít bất đồng, mà em thì chẳng biết phải đối xử thế nào với chính mình nữa. Không nghĩ thất bại của chính mình là tồi tệ, nhưng sao chẳng có con đường nào mở ra để mình xông vào cả. Em không thể dàn xếp được với bố. Em thất vọng vì đã làm bố mất lòng tin ở em. Em có thể chịu được mọi thử thách cho tương lai của mình, nhưng lại sợ ánh mắt nhìn của bố. Bố không cố gắng hiểu em, điều đó làm em thất bại. Sao nhỉ? Giá như hẳn lúc này điều mà Kujujit mong muốn nhất là tìm lại niềm tin của cha mình, để bạn có thể vững vàng vượt qua được mọi thử thách. Thế mới hiểu, trong cuộc sống, tưởng rằng cứ tăng thêm tình yêu thương cho một ai đó là sẽ mang đến hạnh phúc cho họ, nhưng kết quả lại ngược lại. Lúc này, bớt một chút lại đem lại kết quả tốt hơn.